Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 31 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Chia sẻ đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên với cộng đồng doanh nghiệp. Làm công tác dân vận phải vì lợi ích của dân. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 30 tháng 5, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị chia sẻ đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn năm 2023. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 16.980 tỷ đồng, trong đó công nghiệp địa phương ước đạt trên 5.870 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 19.880 tỷ đồng, tăng trên 23% so với cùng kỳ. Thành phố đang tích cực triển khai xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm, triển khai lập điều chỉnh quy hoạch đô thị đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 và thống nhất với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với tinh thần dân chủ cởi mở, tại hội nghị, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn đã nêu những thuận lợi khó khăn trong hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như tăng cường kiểm soát thị trường bất động sản, quản lý kinh doanh online điện tử, đề nghị kiến nghị với ngành ngân hàng nhà nước giảm lãi suất cho vay, tăng cường giải ngân vốn vay cho doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên khẳng định, cấp ủy chính quyền thành phố cam kết tiếp tục chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, luôn sát cánh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tối đa tài năng, trí tuệ và năng lực sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ để tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng quản trị, tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao vai trò trách nhiệm trong triển khai dự án, thể hiện trách nhiệm xã hội cao, hướng đến nền kinh tế xanh, tiếp tục đồng hành cùng với thành phố trong thực hiện kế hoạch, phương án phục hồi kinh tế, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng 171 đại biểu đại diện cho trên 23.000 hội viên nông dân toàn thành phố. Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có 32 cơ sở hội, 282 chi hội với hơn 23.400 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, hội luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 10 đề ra. Cụ thể, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 154,8 triệu đồng, vượt 6,8%. 100% cán bộ hội viên được nghiên cứu, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của hội, đạt chỉ tiêu nghị quyết. Kết nạp mới 2.385 hội viên, vượt 90,8%. Vận động hội viên đóng góp quỹ hỗ trợ nông dân thành phố được hơn 1 tỷ đồng, vượt 40%. Hàng năm, 68% hội viên đăng ký danh hiệu thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, vượt 8%. Trong đó, 57% hộ đạt danh hiệu, vượt 2%. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và phong trào nông dân, tập hợp, thu hút và nâng cao chất lượng hội viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ năng lực, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân các cấp từ thành phố đến cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục sáng tạo, chủ động, đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thế mạnh của địa phương, trong đó đẩy mạnh thực hiện phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường và đẩy mạnh thực hiện số hóa trong nông nghiệp nông thôn. Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Vũ La Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều ngày 30 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên và các đơn vị doanh nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mahico Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang, Công ty Đại Dương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ vụ xuân năm 2023 tại xã Đồng Liên với quy mô 6 hectare. Mô hình đã đưa vào thử nghiệm đánh giá một số giống lúa như lúa lai MHC2, VKN305 của Công ty Mahico, lúa thuần N91 của Công ty Mahico, BG6 của Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang, HD11, HD12 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. Qua đánh giá sơ bộ cho thấy, tất cả các giống lúa trên đều có thời gian sinh trưởng trung bình từ 125 đến 135 ngày, chỗ đều và tập trung, tỷ lệ nhiễm sâu bệnh hại đều thấp, năng suất dự kiến đạt từ 62,7 đến 70,5 tạ trên 1 hectare. Qua kết quả trên có thể thấy, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ vụ xuân năm 2023 cơ bản đạt hiệu quả tốt về hiệu quả môi trường, giảm được lượng phân bón hóa học và hạn chế lượng thuốc bảo vệ thực vật, giúp môi trường đất nước được sạch hơn, giảm ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường sống của con người. Khi áp dụng quy trình canh tác theo hướng hữu cơ thì tỷ lệ sâu bệnh nhiễm cao nhưng cây lúa khỏe hơn, vẫn cho năng suất tốt, hiệu quả kinh tế cao. Các giống trình diễn đều phù hợp để đưa vào sản xuất theo hướng hữu cơ, chất lượng gạo thành phẩm cao, đảm bảo độ an toàn hơn nên sẽ dễ tiêu thụ trên thị trường, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Ngày 31 tháng 5, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và kỳ tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức các kỳ thi. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo kỳ tuyển sinh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2023. Tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Trung học cơ sở Chùa Hang 2 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2023. Và từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2023 sẽ thực hiện thu hồ sơ gốc và thực hiện công tác tuyển sinh đối với việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024. Để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng thời gian quy định, các thành viên ban chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến công tác xét tuyển hồ sơ, điểm mới trong công tác thi tuyển, địa điểm tổ chức thi của các trường, bố trí phòng thi hợp lý với số lượng học sinh tham gia dự thi. Theo đó, các trường học đã có nhiều phương án tổ chức kỳ thi, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất. Nhiều trường học bố trí hệ thống camera giám sát toàn bộ thời gian diễn ra kỳ thi, cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ kỳ thi, phối hợp thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, v.v. Kết luận tại hội nghị, đồng chí trưởng ban chỉ đạo kỳ tuyển sinh đề nghị các thành viên ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công, chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phân luồng giao thông tại các tuyến đường có tổ chức điểm thi, đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ kỳ thi và kỳ tuyển sinh, bố trí lực lượng thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai tại khu vực diễn ra kỳ thi và kỳ tuyển sinh, bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên sẵn sàng tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và bố trí phòng cách ly cho các đối tượng mắc COVID-19 tại kỳ thi và kỳ tuyển sinh. Tuyệt đối không để học sinh nào bỏ thi vì quá khó khăn về các điều kiện kinh tế, điều kiện đi lại, v.v. Ngày 31 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ tổ chức khai mạc hoạt động hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Với chủ đề Mùa hè an toàn cho trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 với chủ đề Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. việc tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy, chính quyền, gia đình và xã hội về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em nói riêng, tạo môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, trong đó đẩy mạnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xây dựng các công trình phần việc măng non nhân dịp kỷ niệm 109 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, tổ chức các buổi lao động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tổ chức cho các em tham gia các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì và tổ chức tốt các hoạt động của đội thanh niên tình nguyện, thiếu nhi tuyên truyền măng non, ra quân làm vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội trên các tuyến phố, đồng thời vận động các lực lượng xã hội thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ đã tặng quà cho 60 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sáng ngày 31 tháng 5, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền phường Đồng Quang tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1952 và ông Vũ Văn Trường, sinh năm 1956, cùng có hộ khẩu thường trú tại tổ 14, nay là tổ 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ bản án dân sự phúc thẩm số 61 ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bản án dân sự sơ thẩm số 16 ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, quyết định thi hành án số 156 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên cho thi hành khoản bà Nguyễn Thị Loan và ông Vũ Văn Trường có trách nhiệm trả cho bà Đoàn Thị Huệ, sinh năm 1955 và ông Hà Văn Lê, sinh năm 1950, đều trú tại tổ 12 phường Quang Trung. Toàn bộ thửa đất số 244, tờ bản đồ số 7, diện tích 280m², diện tích thực tế 287,4m², đất ở đô thị thuộc tổ 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên và một nhà khung sắt mái tôn xây dựng trên toàn bộ thửa đất số 244. Tại hiện trường, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã công khai quyết định cưỡng chế và triển khai các bước thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, xóm Phúc Thuần, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên có 135 hộ dân, 530 nhân khẩu, trong đó 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, 95% số hộ dân làm nông nghiệp, nên đời sống còn nhiều khó khăn. Mặc dù phải đóng góp đối ứng mỗi hộ gia đình gần 10 triệu đồng và nhiều gia đình phải hiến từ vài chục đến vài trăm mét đất, nhưng con đường bê tông liên xóm vẫn được hoàn thành khang trang rộng rãi. Có được thành công trên phải kể đến công tác dân vận của cấp ủy. Để công việc triển khai mở rộng đường được thuận lợi, xóm Phúc Thuần đã thành lập ban vận động khu dân cư với 7 thành viên. Trong đó, đồng chí trưởng ban công tác mặt trận xóm là trưởng ban. Các thành viên gồm chi hội trưởng các hội, đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công an viên. Theo đó, ban vận động khu dân cư Phúc Thuần đã họp và thống nhất mở hội nghị toàn dân quán triệt, triển khai các nội dung liên quan đến làm tuyến đường mới. Cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện đối ứng hiến đất làm đường. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ đến từng hộ dân để vận động, phân tích giảng giải để người dân hiểu. Cùng với đó, xóm xác định, muốn người dân đồng thuận thì mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu đi đầu. Vì vậy, những cán bộ đảng viên ở Phúc Thuần đã đi đầu trong hiến đất làm đường. Đơn cử như gia đình ông Hoàng Văn Nhị, Long Văn Nguyện đã phá bỏ hơn 600 mét vuông đất trồng chè và thổ cư hiến đất làm đường. Gia đình ông Hà Văn Phúc, Nguyễn Văn Chiến, Long Văn Tĩnh, Lê Hương Duy đều là đảng viên đã hiến từ 50 đến 200 mét vuông đất các loại làm đường bê tông. Từ tấm gương của các đảng viên trong chi bộ mà nhiều hộ dân khác đã đồng thuận hiến hàng trăm mét vuông đất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Với một số hộ dân còn chần chừ, ban vận động đã đến tận nhà tuyên truyền, vận động và đã tạo được sự đồng thuận cao. Theo số liệu thống kê, để làm được tuyến đường trục xóm, các hộ dân ở xóm Phúc Thuần đã hiến 11.200 m2 đất các loại, trong đó có 1/3 diện tích đất thổ cư. Với tổng số tiền khoảng 8 tỷ đồng, mỗi khẩu đóng góp 2,6 triệu đồng, có những hộ đóng góp gần 20 triệu đồng. Là một trong những hộ gia đình hiến trên 500 m2 đất, ông Long Văn Huấn cho biết.
thông qua cái chương trình hiến đất làm đường, đóng góp đối ứng bản thân, gia đình và tất cả các hộ trong xóm là rất là đồng tình ủng hộ. Từ khi mà đổ xong cái đường này cái thì cảm thấy con người nó sảng khoái, thế mà mình phấn khởi. Thế mà xe đi lại rồi là có thể bây giờ hai ô tô tránh nhau được. Đi theo cái đấy là phát triển được kinh tế về mọi mặt.
Cùng với việc vận động người dân hiến đất, công tác thu tiền đối ứng làm đường ở Phúc Thuần cũng được triển khai nhanh chóng. Ông Lương Văn Tuyên, trưởng xóm Phúc Thuần, phó ban vận động khu dân cư thông tin. Tổng kinh phí làm tuyến đường hơn 10,5 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 70%, 30% là nhân dân đối ứng. Để thuận lợi cho người dân đóng góp, xóm đã chia làm hai đợt trong hai năm, 2022 và 2023. Mỗi năm đối ứng gần 1,8 tỷ đồng. Tính đến nay, số tiền đối ứng đã thu được khoảng 70%. Dự kiến đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Thời gian tới, sau khi tuyến đường hoàn thành, xóm sẽ họp bàn thống nhất triển khai xây dựng đường điện chiếu sáng, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Còn ông Long Văn Phúc, bí thư chi bộ xóm Phúc Thuần cho biết thêm, trước đây con đường này chỉ rộng 2,5 mét nên chật hẹp. Hơn nữa, đường làm từ nhiều năm trước nên xuống cấp, người dân đi lại rất khó khăn. Bà con trong xóm đã từng bàn đến chuyện làm lại đường mới, nhưng qua khái toán kinh phí đối ứng cao nên lại tạm dừng. Năm 2022, khi được nhà nước hỗ trợ xi măng, thông qua nhiều cuộc họp xóm, được sự nhất trí của cấp ủy chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân, chúng tôi mới quyết tâm triển khai thực hiện. Chia sẻ về kinh nghiệm vận động nhân dân trong quá trình mở rộng đường, ông Long Văn Phúc, bí thư chi bộ xóm Phúc Thuần nói.
Chúng tôi có một cái rất là tiện cho công tác vận động là người dân người ta làm chè thường là có những cái tổ đối công rất là đông, có những tổ đến 20-30 người. Đấy, thì chúng tôi thì cũng qua ngưỡng đó thì chúng tôi, trong những lĩnh vực đó thì các tổ dân cư đối chúng tôi để có cán bộ phân đều trong các khu vực đó, thì những người cả tham gia những cái tổ đó người ta sẽ có cái cách tuyên truyền tại chỗ và chúng tôi sẽ tổng hợp lại và tìm cách tháo gỡ. Ví dụ như có vướng mắc thì chúng tôi tìm cái cách để cùng nhau tháo gỡ cái đó.
Xóm Phúc Thuần đã phát huy tốt tinh thần nêu gương và thực hiện tốt công tác dân vận khéo, huy động được sức dân để làm đường bê tông, phục vụ lợi ích cho nhân dân. Nhận xét về cách làm cũng như việc thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo của xóm Phúc Thuần trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bà Trịnh Thị Huệ, bí thư Đảng ủy xã Phúc Chiều cho biết.
Từ cái mô hình này thì chúng tôi thấy rằng là bên cạnh cái việc là quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và cái cụ thể hóa các cái kế hoạch hành động của chính quyền, rồi sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng, đặc biệt là cái vai trò của người dân. Thì trong đó thì chúng tôi đặc biệt là quan tâm đến cái việc là phát huy cái dân chủ ở cơ sở. Thế thì khi mà triển khai đồng bộ như vậy thì cái mô hình này thì cũng đã được cái sự hưởng ứng rất là tích cực của người dân. Thế và nó thực sự hiệu quả khi mà người dân nhận thức và hiểu đầy đủ về cái tác dụng của cái mô hình.
Đi trên con đường bê tông rộng 5 mét, dài 4 km đang được hoàn thiện nốt những mét cuối cùng. Bà con nhân dân ở xóm Phúc Thuần đều tự hào phấn khởi bởi sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người trong xóm đã tạo nên tuyến đường khang trang rộng rãi. Có đường mới, giao thông đi lại thuận tiện, bà con trong xóm tự tin sẽ có điều kiện hơn để bứt phá về kinh tế, nâng cao đời sống. Việc làm này đã góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Đây cũng là mô hình điểm được xã và thành phố Thái Nguyên ghi nhận, lựa chọn là mô hình dân vận tiêu biểu cấp thành phố năm 2023.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối là phản ánh hệ lụy của việc đánh bạc qua mạng, vay tiền qua app. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tuần qua, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 25 tháng 5 năm 2023, bà Lê Thị San, sinh năm 1952, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Trung Thành, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0588-775-887 và 0598-181-761 tự xưng là công an, thông báo bà San bị lộ thông tin giấy tờ tùy thân và có liên quan đến vụ án ma túy. Các đối tượng yêu cầu bà San mở tài khoản ở ngân hàng BIDV và nộp vào tài khoản mới 100 triệu đồng để minh bạch tài sản. Bà San đã thực hiện chuyển tiền vào tài khoản 2 lần với tổng số tiền 85 triệu 969 nghìn đồng và cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng cho các đối tượng theo như yêu cầu. Sau khi nghi ngờ mình bị lừa, bà San kiểm tra tài khoản mới mở tại ngân hàng thì phát hiện số tiền bà chuyển vào đã bị rút hết. Ngày 26 tháng 5 năm 2023, bà San đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng số tiền thiệt hại là 85 triệu 969 nghìn đồng. Đánh bạc. Hồi 22 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2023, công an thành phố kiểm tra căn nhà 3 tầng thuộc tổ 1 phường Phan Đình Phùng do Chu Tại Cang, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Chùa Hang quản lý, phát hiện 12 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức poker, gồm Chu Tại Cang và 11 đối tượng khác. Tổng số vật chứng thu giữ trong phòng và của các đối tượng gồm 2 bộ tú lơ khơ, 1 bàn poker bằng gỗ ép, 1 cục đi lơ hình trụ tròn, 16.330 điểm chip, tương đương 16 triệu 330.000 đồng. Công an thành phố lập hồ sơ xử lý theo quy định. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 27 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 457 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm, thu 16,95 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, trong đó có một cơ sở bằng 15 triệu đồng. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, bắt 3 vụ 6 đối tượng mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,36 gram ma túy heroin, 43,162 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tuần qua, lực lượng chức năng đã lập biên bản 173 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 xe ô tô, 71 xe mô tô, xe gắn máy và 95 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 67 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 73 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 85 trường hợp vi phạm, thu trên 202 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 35 trường hợp, nhắc nhở 184 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 18 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc diễn ra trên mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Tội phạm này còn ngày càng nguy hiểm hơn nữa khi xuất hiện nhiều thanh thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường đã tham gia vào các hoạt động đánh bạc qua mạng để kiếm tiền tiêu xài cá nhân. 1. Đánh bạc qua mạng. Thời gian qua, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, xử lý kịp thời hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, phạm vi liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Nhưng loại tội phạm này vẫn còn tồn tại và hoạt động rất công khai, quảng cáo rầm rộ. Với sự phát triển của mạng Internet, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối được Internet là người chơi có thể tham gia đánh bạc một cách dễ dàng. Các trang này còn hướng dẫn cụ thể cách chơi, cách truy cập, cách nạp tiền và đổi thưởng hết sức cụ thể. Chính vì vậy, không chỉ người trưởng thành mà trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận, bị các hình thức quảng cáo, kiếm tiền để tiêu xài qua đánh bạc trên mạng dụ dỗ, lôi kéo tham gia. Hậu quả, không chỉ đối với học sinh mà kể cả đối với những người trưởng thành khi sa đà vào đánh bạc qua mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân người chơi, ảnh hưởng kết quả học tập, kinh tế của bản thân và gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bạo lực gia đình, tín dụng đen. Cách phòng tránh: đề nghị người dân cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng. Tuyên truyền vận động người thân, con em trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. 2. Vay tiền qua app. Những năm gần đây, hình thức cho vay tiền qua các app ngày càng nở rộ với những lời quảng cáo hấp dẫn. Cách thức, thủ tục cho vay nhanh gọn chỉ thông qua các trang web, các sàn giao dịch trực tuyến hoặc các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh. Người vay cũng không cần có tài sản bảo đảm và cùng lúc vay ở nhiều app khác nhau. Chính vì thủ tục cho vay nhanh gọn đó, nhiều thanh thiếu niên trong lứa tuổi học sinh đã sử dụng để vay tiền, tiêu xài cá nhân, mặc dù không hiểu về những hệ lụy mắc phải sau khi vay tiền qua app, như việc không trả nợ đúng hạn, người vay sẽ bị đòi nợ theo kiểu khủng bố. Không chỉ bản thân mà chính người thân của người vay cũng phải chịu liên lụy. Rõ ràng việc vay và cho vay tiền qua app rất thuận lợi. Người có nhu cầu vay tiền nhanh chóng được đáp ứng với một số thao tác đăng ký đơn giản. Tuy nhiên, nhiều app cho vay biến tướng trở thành một dạng của tín dụng đen, kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Các cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản cảnh báo cả bên vay và bên cho vay về những rủi ro khi vay và cho vay qua app, đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người vay cần tìm hiểu kỹ thông tin, điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ trước khi quyết định vay tiền qua app. Bên cạnh đó, người vay chỉ phải trả lại vào tài khoản cho vay với lãi suất không vượt quá 20% lãi suất quy định của ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn xuất hiện nhiều app cho vay tiền với lãi suất cắt cổ và người vay thì chỉ cho nhau cách lừa đảo chiếm đoạt số tiền này. Cả hai hiện tượng cho vay lãi nặng và bùng tiền vay đều đáng lên án và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Để nâng cao ý thức, cơ quan công an đề nghị người dân cần thận trọng khi sử dụng, chia sẻ các giấy tờ và thông tin cá nhân, bởi bản thân có thể trở thành nạn nhân của các hình thức vay tín dụng đen, bị làm phiền hoặc khiến người thân bị quấy nhiễu. Còn khi thực sự có nhu cầu vay tài chính thì nên tìm đến các tổ chức tín dụng, công ty cho vay tài chính được nhà nước cấp phép. Mỗi gia đình, nhà trường cần tuyên truyền giáo dục học sinh tuyệt đối không tham gia vay tiền qua các trang web, các sàn giao dịch trực tuyến hoặc các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 31 tháng 5 ngày 1 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí súc mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.